Y Tiên Thiểu, chương 1698, yêu tộc mời, góc truyện audio.com. Theo sau hắn lại đem thiên binh thần đậu dung nhập vào thân thể Ngạo Thiên, làm cho tinh hoa của thiên binh thần đậu dung hợp vào, đồng thời dùng hồng mông tử khí rèn luyện khung xương, biến thành hài cốt chân tiên thật sự. Đương nhiên còn cần độ hóa Ngạo Thiên, để cho hắn trung thành cùng tận tâm tuyệt không hài lòng. Quá trình luyện chế thật phức tạp, nhưng bởi vì tùy qua có thật nhiều thủ đoạn, chuẩn bị thập phần đầy đủ, cho nên dùng 9 đầu tam túc kim ô chậm rãi luyện hóa chừng 1 giờ, cuối cùng đem Ngao Thiên Đại Thánh biến thành một thiên tướng chân chính. Quá trình luyện chế rốt cục hoàn thành, lúc này Ngạo Thiên cung kính quỳ trước mặt tùy qua, thần tình cảm kích. Đa tạ chủ nhân thành toàn, để cho ta có được hài cốt chân tiên, từ nay về sau đường tiên đạo bằng phẳng, tiền đồ vô hạn. Người biết là tốt rồi, tùy qua bình tĩnh nói. Bây giờ ngươi có được hài cốt chân tiên, cảnh giới tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng không cần quá gấp phi thăng tiên giới, bởi vì ta còn chỗ hữu dụng với ngươi. Hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để đi tiên giới. Mệnh lệnh chủ nhân, nào dám không theo. Vẻ mặt Ngạo Thiên cung kính nói. Tốt lắm, bổn soái nhất định bồi dưỡng cho ngươi. Tùy qua hài lòng gật đầu. Đợi sau khi Tùy Qua hoàn toàn khống chế cục diện, nhóm người Tang Thiên hiện thân đi ra, nhìn thấy Tùy Qua lại thua một tán tiên độ kiếp trung kỳ làm người hầu, Tang Thiên đã ghen tị đến chết lặng. Như thế nào, hâm mộ sao? Tang Thiên chưa mở miệng, Tùy Qua lại nói ra. Không phải hâm mộ, là ghen tị. Tang Thiên nói, thật sự không rõ tu vi của cậu đột nhiên tăng mạnh còn chưa tính, còn có thể đem độ kiếp trung kỳ thu làm người hầu, cậu thật sự quá kiêu ngạo. Được rồi, nếu anh đã hâm mộ tôi cũng không khoe khoang. Tùy Qua nói, mọi người về trước đi, hiện giờ chư thiên vạn giới đã ngày càng rối loạn, nhưng loạn thế xuất anh hùng, hãy cho chúng ta xem hy vọng cùng nhau quật khởi. Hy vọng ở nơi nào thật sự không nhìn thấy. Tang Thiên lắc đầu nói, nhưng những ngày chiến đấu như vậy thật sự hợp khẩu vị của tôi. Yên tâm đi, những cuộc chiến đấu sau này sẽ ngày càng nhiều. Tùy Qua nói, đang định quay về Minh Kiếm Sơn, đột nhiên cảm giác có cỗ chân khí quen thuộc đi tới gần. Đây là chân khí yêu tộc. Đã thật lâu Tùy Qua không cảm ứng được chân khí của yêu tộc, khẽ nhíu mày. Thật không nghĩ tới yêu tộc các ngươi vẫn có một phương thế giới. Làm cho Tùy Tông Chủ chê cười. Đông Nhạc Đại Thánh nói. Kỳ thật khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến ta mới biết yêu giới tồn tại. Nhưng Tùy Tông Chủ yên tâm, lần này ta đến không có ác ý. Được, ta cùng đi đến yêu giới nhìn thử xem. Tùy Qua đáp ứng lời mời của Đông Nhạc Đại Thánh cùng đến yêu giới. Cũng giống như chư thiên thế giới, không gian bích chướng của yêu giới đã vỡ vụn, cho nên Tùy Qua thật nhẹ nhàng đã tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, Tùy Qua dùng thần niệm đảo qua, lập tức biết đại khái thế giới này, diện tích như Thất La giới, nhưng số lượng nhân khẩu kém hơn rất nhiều. Nhưng số lượng cường giả yêu giới lại nhiều hơn không ít. Nơi này là yêu giới, nhưng làm cho Tùy Qua có chút kinh ngạc là không có dã thú. Ngoại trừ người của yêu tộc chỉ còn lại thực vật. Điều này làm cho hắn phi thường khó hiểu, không nhịn được hỏi. Yêu giới của các ngươi vì sao không có thú loại? Góc truyện audio.com, đây, sắc mặt Đông Nhạc Đại Thánh hơi đổi, tựa hồ thật không thích nhắc vấn đề này, nhưng ngại mặt mũi với Tùy Qua, đành giải thích. Tùy Tông Chủ, mặc dù yêu tộc là từ thú loại tu hành đến, nhưng trải qua thiên kiếp đã thuế biến, đã hoàn toàn khác hẳn thú loại, thỉnh Tùy Tông Chủ đừng đem yêu tộc nhập một với thú loại. Cũng giống như nhân loại, tuy rằng thật giống loài vượn khỉ, nhưng các ngươi cũng không đánh đồng mình với vượn khỉ đi. Ha ha, Đông Nhạc Đại Thánh, ta chỉ thuần túy tò mò mà thôi. Tùy Qua cười nói, không có ý khác, chỉ là tò mò. Mặc dù yêu tộc không có thú loại, nhưng thành viên yêu tộc khẳng định cũng có kết hôn cùng sinh sản đời sau đi, chẳng lẽ không sinh ra một ít. Ta biết ý tứ của Tùy Tông Chủ, Đông Nhạc Đại Thánh không thích dây dưa trong chuyện như vậy, nói. Đúng vậy, sau khi thành viên yêu tộc kết hôn, sinh ra một ít thú loại thiên phú không tốt, đối với những đời sau như thế, chúng ta đương nhiên sẽ không lưu ở chỗ này. Cho nên phàm là xuất hiện đời sau như vậy, đều sẽ bị đưa khỏi yêu giới. Hiểu được, Tùy Qua xem như đã hiểu nguyên nhân, kế tiếp Tùy Qua cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng mắt dùng thần niệm cảm ứng thế giới này. Nếu từ địa hình mà nói yêu giới cùng Thất La giới không có bao nhiêu khác biệt, đại khái như nhau mà thôi. Nhưng có chút bất đồng chính là yêu giới không có vật kiến trúc, hết thảy vẫn bảo lưu nguyên sinh thái. Đối với điều này Tùy Qua thật đồng ý, ít nhất yêu tộc hiểu được đạo lý thiên nhân hợp nhất, không làm ảnh hưởng thiên địa tự nhiên. Trong yêu giới, tu vi thấp nhất cũng là kết đan kỳ. Tu vi dưới kết đan kỳ không tồn tại, bởi vì dưới kết đan không là yêu quái mà là yêu thú sẽ bị mang ra khỏi yêu giới. Mà tu vi cao nhất cũng là cảnh giới tán tiên, theo chân khí phán đoán hẳn phải là độ kiếp hậu kỳ tán tiên. Trong yêu giới không chỉ có một độ kiếp hậu kỳ, chỉ riêng từ điểm này mà nói thực lực yêu tộc vượt xa Thất La giới. Hiện tại Tùy Qua rốt cục đã biết vì sao khi ở địa cầu, Côn Luân, Thục Sơn đều phải cấp một ít mặt mũi cho yêu tộc, đây bởi vì sau lưng họ có yêu giới làm chỗ dựa, điểm này Tùy Qua không biết nhưng Côn Luân cùng Thục Sơn biết rõ, cho nên không muốn trở mặt với bọn hắn. Đông Nhạc Đại Thánh dẫn Tùy Qua đến trung tâm yêu giới, đi tới địa phương được xưng là Thánh Sơn. Ngọn núi có danh Thánh Sơn này, đại khái là vật kiến trúc duy nhất của cả yêu giới. Ngọn núi cao vút trong mây, nhưng trên núi không có cây cối mà bị mở thành sơn động tầng tầng lớp lớp, khắp bốn phía Thánh Sơn trở thành địa phương có linh khí nồng nặc nhất yêu giới, hơn nữa càng lên cao linh khí càng thêm nồng đậm. Tùy Qua cùng Đông Nhạc đi lên đỉnh núi cao nhất, trên bình đài có bốn yêu tu cùng ngồi, đều có tu vi độ kiếp hậu kỳ, đại khái là cấp bậc nguyên lão của yêu giới. Một nguyên lão phất nhẹ tay, Đông Nhạc hiểu được cúi người cáo lui. Đông Nhạc cũng là tán tiên, nhưng so sánh với bốn người này vô luận tu vi cảnh giới hay địa vị đều kém quá xa. Tùy tông chủ, mời ngồi. Một nguyên lão yêu tu nhìn Tùy Qua nói, yêu tu này là một lão đầu gầy gò như que củi, nhìn qua thật giống lão vu sư, nhưng trong hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ mà các yêu tu vẫn khuyết thiếu. Vị này xem ra là trí giả của yêu giới, mà ba người khác có một nữ yêu tu, mặc dù là nữ tử trung niên nhưng lại cho người ta cảm giác thật mị hoặc hai nam yêu tu có một thanh niên băng xương như Góc Truyện audio.com, lưỡi đao sắc bén, một nam tử trung niên thật giống như lang trung giang hồ. Tùy Qua ngồi xuống chậm rãi chờ đợi bốn người mở miệng. Cách chương.